Ba La Mã, quả báo ngăn trở người xuất gia. Người xuất gia tu đạo là người muốn tìm đến con đường giải thoát khỏi khổ đau sinh già bệnh chết, nên đã phát tâm vũ bỏ trần duyên, không tham trần tục, một lòng hướng tới vô thượng bồ đề. Người này đã có ý chí xuất trần thượng sĩ. Chúng ta nếu biết được phải nên tán thán và khuyến khích cho họ, thì công đức ấy cũng vô lượng. Đừng gây tạo những nhân duyên chướng ngại làm cản trở con đường xuất gia của bất cứ ai. Vì làm khó khăn cho người tu đạo, chưa phải là người xuất gia, cũng bị tội lỗi lớn, huống chi là người đã xuất gia, thì chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục A Tỳ, chịu rất nhiều thống khổ. Kinh Tạp Thí Dụ ghi: ngày xưa có hai anh em nhà giàu sang, thế lực, tiền của vô số, cha mẹ đều đã qua đời. Tuy là anh em, nhưng chí hướng của họ rất khác nhau. Người anh thích học đạo nghĩa, còn người em thích mở mang gia nghiệp. Thấy anh mình không tha thiết đến gia nghiệp, người em giận bảo: cha mẹ qua đời rồi, là anh em với nhau, em siêng năng chăm lo cuộc sống gia đình. Ngược lại, anh bỏ bê gia nghiệp, chỉ đi theo các sa môn nghe giảng kinh Phật. Các sa môn đâu thể cho anh áo cơm tiền của. Anh cứ theo họ thì gia đình trở nên nghèo khó, tiền của ngày một tiêu hao, bị người chê cười là người bỏ bê gia đình. Chỉ có nối tiếp giữ gìn gia nghiệp của cha mẹ mới là hiếu thôi. Người anh đáp: thọ năm giới, gìn thập thiện, cúng dường tam bảo, dùng thánh đạo giáo hóa người thân mới là hiếu. Đạo và tục khác nhau là lẽ đương nhiên. Điều người xuất gia ưa thích là điều người tại gia chán ghét. Điều người tại gia quý trọng thì người xuất gia xem thường. Sự suy tính của người trí và kẻ ngu không giống nhau, như sáng và tối. Người thiếu hiểu biết thường bỏ chỗ sáng đến nơi tối, vì chỉ thánh đạo là chân thật cùng tột. Điều em ưa thích hôm nay chính là sự trá hình của đau khổ, mà em đâu biết đó là khổ đau. Người em tỏ vẻ giận, cúi đầu không tin lời anh. Thấy thế, người anh bảo: em ham thích mở mang gia nghiệp nên cho tiền của là quý. Còn anh thích tu học giáo pháp nên cho trí tuệ là quý. Xét ra, mạng người ở đời hư huyễn, như sóng nắng vô thường chợt đến thì liền bị nghiệp tội dây trói. Vì thế, nay anh muốn lìa bỏ gia đình, lánh xa tham dục, đến nơi yên tĩnh, xuất gia trở thành phước điền. Thấy anh có chí hướng đến đạo nghĩa, người em im lặng và càng thêm tức giận. Thế rồi, người anh bỏ gia đình, xuất gia làm sa môn, tinh tiến tu tập, suốt đêm ngồi thiền tư duy, thực hành đúng giáo pháp, nên chóng thành tựu đạo quả. Còn người em ham mở mang gia nghiệp, không bao giờ để tâm đến Phật pháp. Về sau, người em qua đời, bị đọa làm con trâu rất to và béo, được một lái buôn mua về dùng để kéo xe chở muối đi bán. Trải qua một số chuyến buôn thì con trâu ấy gầy yếu đi, không còn khỏe như trước. Một lần nọ, khi vượt qua sườn núi một cách vất vả, nó ngã khuỵu chân nằm xuống không đứng lên được. Người lái buôn dung roi đánh, lay đầu mãi nó mới cử động. Bấy giờ, người anh đang đi trên không trung nhìn thấy, liền hỏi con trâu: nhà cửa ruộng đất của em ở đâu mà nay lại đọa làm thân trâu ở đây? Người anh bèn dùng uy thần soi cho con trâu biết kiếp trước của nó. Khi nhận biết rồi, nó tuôn hai hàng nước mắt tự trách: do làm việc bất thiện, bỏn sẻn, tham lam, ganh ghét, không tin Phật pháp, khinh thường các thánh, không tin lời anh, ngang ngạnh, cho nên mình phải đọa làm thân trâu vất vả, khốn khổ. Nay có hối hận cũng đâu kịp. Biết lòng dạ con trâu đang xót đau, tê tái, người anh liền thuật đầu đuôi sự việc cho người chủ trâu nghe. Nghe xong, người ấy liền cho người anh con trâu. Người anh dắt con trâu đến một ngôi chùa quy y và dạy nó nhớ nghĩa đến tam bảo, ăn uống theo giờ giấc. Sau khi chết, con trâu được sinh linh cõi trời đau lợi. Kinh Phó Pháp Tạng có ghi: A-la-hán Xà Dạ Đa vừa dẫn các đệ tử đến thành Xoa-thi-la thì bỗng tỏ vẻ buồn rầu. Tiến thêm một quãng ngắn nữa, trông thấy một con quạ, Tôn giả liền mỉm cười vui vẻ. Một đệ tử xin ngài cho biết nguyên do. Tôn giả đáp: lúc ta vừa đến đây, có một con quỷ đang đói lả dưới cửa thành nói với ta: mẹ tôi vào thành tìm thức ăn cho tôi đã được 500 năm rồi. Tôi đang bị cơn đói hành hạ sắp chết. Tôn giả vào thành nếu thấy mẹ tôi thì nói giúp rằng tôi hiện đang đói khổ, xin ngài hãy báo gấp hộ cho. Vừa vào thành thì thấy con quỷ mẹ, ta liền bảo cho nó biết ý của con nó. Quỷ mẹ nói: tôi vào thành này đã 500 năm mà chưa kiếm được một miếng nước bọt hay nước muối nào. Tôi vừa mới sinh con ra, sức khỏe còn kém, có tìm được chút nước bọt nào thì liền bị các con quỷ khác cướp mất ngay. Hôm nay tôi vừa tìm được một chút nước bọt của người vừa khạc nhổ, định ra ngoài thành cùng ăn với con. Nhưng dưới cửa thành có nhiều quỷ thần mạnh mẽ, tôi sợ bị những con quỷ đó cướp nên không dám ra, cúi xin tôn giả đưa giúp tôi ra khỏi thành. Ta liền đưa quỷ mẹ ra thành để nó cùng ăn với con nó. Ta hỏi nó sinh vào thời nào, nó đáp rằng: con không biết sinh ra từ lúc nào nữa, nhưng con chỉ thấy tòa thành này xây lên và đổ nát đã 7 lần rồi. Nghe quỷ nói, ta xót thương cho cảnh chịu khổ đau triền miên trong sinh tử, vì thế ta buồn. Còn con quạ kia, cách đây 91 kiếp, vào thời Phật Tỳ Bà Thi, ta là con của một ông trưởng giả muốn được xuất gia. Thời ấy, nếu ta xuất gia chắc chắn chứng được quả A-la-hán, nhưng cha mẹ ta không cho phép mà ép ta cưới vợ. Cưới vợ xong, ta lại xin xuất gia. Cha ta bảo nếu ta sinh được một đứa con trai thì sẽ cho phép. Ta đã vâng lời và sinh được một con trai. Khi con ta được 6 tuổi, ta lại muốn đi xuất gia. Bây giờ, cha mẹ ta bảo đứa bé ôm chân ta, khóc lóc cầu xin: nếu cha bỏ con thì ai nuôi dạy con đây? Cho nên giết con trước đã, rồi hãy đi xuất gia. Nghe xong, ta khởi tâm ái nhiễm, bảo nó: vì con nên ta sẽ không đi xuất gia nữa. Do ngăn cản ta xuất gia nên từ đó đến 91 kiếp về sau, đứa con ấy phải lưu chuyển trong 5 đường ác, không được gặp ta. Này ta dùng đạo nhãn thấy con quạ kia chính là đứa con ngày trước, thương xót nó ngu si ở mãi trong sinh tử, cho nên ta mỉm cười. Vì nhân duyên ấy, nếu người nào cản trở người muốn xuất gia thì mắc tội báo, phải thường ở mãi trong đường ác chịu đau khổ cùng tột, không được giải thoát. Sau khi hết tội trong đường ác, nếu sinh làm người thì sẽ bị mù bẩm sinh. Do đó, nếu thấy người muốn xuất gia, người trí phải siêng năng dùng các phương tiện khuyến khích giúp đỡ họ được tọa ý, chớ gây khó khăn cho họ. 4 La Mã: công đức xuất gia không mất. Tăng bảo là những người giữ gìn nghiêm túc giới cấm, oai nghi khác người đời, phát tâm xuất gia, bỏ đời sống thế gian, học đạo pháp, không động lòng trước danh lợi vinh hoa, không chuyển ý trước thân thuộc, hoàn truyền Phật đạo để báo đáp 4 ân, tu dưỡng giới đức để cứu giúp 3 cõi, vượt cao khỏi chốn trời và người, quý hơn vàng ngọc. Tăng bảo đem lại lợi ích không thể kể xiết. Do đó kinh nói, đối với vị tăng dù già hay trẻ, giữ giới hay phá giới, đều nên thật cung kính, không được khinh thường. Nếu trái lời dạy này thì bị tội nặng. Luật Tứ Phần và Ngũ Bách Vấn Sự có ghi: nếu thấy tháp miếu thờ Đức Như Lai và lăng mộ của 5 chúng xuất gia lớn hơn mình, đều phải viếng thăm và căn cứ theo tuổi hạ lúc còn sống mà lễ bái. Tất cả hàng cư sĩ thấy tháp của 5 chúng xuất gia, không luận lớn hay nhỏ, đều phải cung kính đảnh lễ. Luận Trí Độ có ghi: người xuất gia trong Phật pháp dẫu có phá giới, mắc tội, nhưng khi tội hết vẫn được giải thoát. Như Tỳ Kheo Ni Ưu Bát La Hoa mà Kinh Bản Sinh nói đến. Vào thời Phật còn tại thế, Tỳ Kheo Ni này chứng được quả A-la-hán, có 6 thần thông. Mỗi khi vào các nhà sang trọng, vị này thường khen ngợi pháp xuất gia và bảo với phụ nữ ở nhà ấy: các chị em nên xuất gia. Các phụ nữ sang trọng nói: chúng tôi đang trẻ trung, khỏe mạnh, dung mạo xinh đẹp, khó giữ được giới, sẽ phá giới mất. Tỳ kheo ni bảo: phá giới thì phá, hãy cứ xuất gia đi. Họ hỏi: phá giới thì sẽ đọa địa ngục, làm sao phá được? Đọa địa ngục thì đọa. Các phụ nữ ấy cười và hỏi: đọa địa ngục phải chịu tội thì làm sao dám đọa được? Tỳ kheo ni bảo: thì đọa địa ngục xong rồi tu tiếp. Nhớ lại kiếp trước ta làm nghề kỹ nữ, đã mặc nhiều kiểu y phục và nói đủ thứ ngôn từ. Có lần ta mặc y phục của tỳ kheo ni để đùa cợt, song nhờ nhân duyên ấy, đến đời Phật Ca Diếp ta được làm tỳ kheo ni. Bấy giờ tự cậy mình xinh đẹp và là con nhà giàu sang, nên ta đã kiêu căng và phá giới cấm. Vì thế ta bị đọa địa ngục chịu nhiều tội khổ. Sau khi chịu tội xong, ta được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni cho xuất gia và chứng được quả A-la-hán. Tuy đời trước phá giới, nhưng đời này ta cũng chứng được đạo quả. Tuy rằng nhân duyên xuất gia nhiều đời vẫn không mất, nhưng nếu phá giới rồi thì phải chịu trầm luân trong sinh tử, trăm nghìn vạn năm chịu những khổ đau. Nếu may mắn gặp được bậc thiền tri thức mới mong thoát khổ, còn nếu như thiếu phước thì sẽ khó gặp minh sư, ở chốn ưu minh chịu vô vàn thống khổ, rất lâu mới gặp được đạo. Chi bằng ta hãy sớm hôm tinh tấn tu hành, để khỏi rơi vào tam độ ác đạo. Lại nữa, khi Phật đang ở tịnh xá Kỳ Hoàng, có một người Bà La Môn say rượu đến chỗ Phật xin xuất gia làm tỳ kheo. Phật liền sai ông A Nan cạo tóc và mặc pháp y cho người ấy. Sau khi tỉnh rượu, người ấy sợ hãi khi thấy mình bỗng trở thành tỳ kheo, liền bỏ chạy. Các tỳ kheo hỏi Phật: vì sao cho người Bà La Môn say rượu ấy làm tỳ kheo? Phật bảo rằng: người Bà La Môn ấy trong vô số kiếp đã không có tâm xuất gia, nay do say rượu nên tạm thời phát tâm trong khoảnh khắc. Song nhờ nhân duyên trong khoảnh khắc này, người ấy về sau sẽ xuất gia và sẽ đắc đạo. Đó là ta dùng phương tiện gieo duyên lành giúp cho ông ta vậy. Có nhiều nhân duyên xuất gia được lợi ích và công đức vô lượng như thế. Vì vậy, người tại gia dù thụ năm giới, nhưng công đức cũng kém xa người xuất gia. Kinh Đại Tập ghi, Đức Phật nói: tất cả chúng sanh đời này và đời vị lai phải nên tin sâu Phật, Pháp và Chư Tăng. Những chúng sanh đó thường được hưởng quả báo tốt đẹp trong cõi trời và người, sẽ sớm được vào thành vô úy. Những chúng sinh làm các việc như thế, cho đến cúng dường một người xuất gia vì ta hoặc theo ta cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa, song không thụ giới, cũng được công đức, cho đến được vào thành vô úy. Vì nhân duyên ấy, ta nói, nếu có chúng sanh nào vì ta xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa mà không giữ giới cấm, những người đó đều đã được ấn chứng bằng ấn niết bàn. Nếu có người dùng các cách sai trái để quấy rối, mắng chửi, chê bai, hoặc dùng tay, dao, gậy, đánh, trói, chặt các người xuất gia không giữ giới, hoặc đoạt y, bát và các dụng cụ sinh nhai của họ, thì đó là kẻ hủy hoại pháp thân và báo thân của chư Phật ba đời, là kẻ chọc vào mắt của tất cả trời người, muốn phá hoại chính pháp của chư Phật và làm hủy diệt hạt giống tam bảo, khiến trời và người không còn được hưởng lợi ích, giúp ba đường ác lớn mạnh khắp nơi. Do đó, kẻ ấy sẽ đọa địa ngục. Bây giờ, vì Chúa Thế Giới Ta Bà là Đại Phạm Thiên Dương thưa Phật: nếu có người theo Phật cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa mà không thụ giới cấm, hoặc thụ giới rồi vi phạm, bị vua dòng sát đế lợi quấy rối, mắng chửi, đánh đập, bắt trói, thì vị vua ấy bị tội thế nào? Đức Phật bảo: này Đại Phạm Dương, nay ta sẽ nói sơ qua cho ông nghe. Nếu có người làm cho thân dạng ước Phật chảy máu, người ấy bị tội có nhiều không? Đại Phạm Dương đáp: nếu chỉ làm thân một Đức Phật chảy máu thì cũng mắc vô lượng tội vô gián, không thể tính được, sẽ đọa đại địa ngục A Tỳ. Huống gì kẻ làm thân dạng ức Đức Phật chảy máu, trừ Đức Thế Tôn ra, không ai nói hết được quả báo nghiệp tội của kẻ kia. Đức Phật dạy: Này Đại Phạm Vương, nếu có kẻ quấy rối, mắng chửi, đánh trói người, đã vì ta mà cạo bỏ râu tóc mặt cà sa, không thụ giới cấm hoặc thụ giới rồi vi phạm, kẻ ấy mắc tội còn nhiều hơn kẻ làm thân Phật chảy máu kia. Vì sao? Vì người xuất gia ấy còn có thể chỉ dạy con đường niết bàn cho trời và người. Người ấy đã ở trong hàng Tam Bảo, nên lòng kính tin sâu chắc hơn tất cả 95 phái ngoại đạo. Người ấy chắc hẳn vào niết bàn nhanh hơn tất cả mọi người tại gia, trừ người tại gia chứng được pháp nhẫn nhục. Vì thế, trời và người phải nên cúng dường người ấy, huống gì người thường giữ gìn giới cấm, ba nghiệp phù hợp chính pháp. Tất cả quốc vương, các quan và đoán sự tăng, nếu thấy người xuất gia theo giáo pháp của ta phạm tội nặng như sát sinh, trộm cắp, làm hoen ố phạm hạnh, nói dối hoặc các việc bất thiện khác, tất cả các vua quan không được đánh đập, chửi mắng, kết tội. Nếu có vị vua quan nào cố ý làm trái hoặc trách phạt người xuất gia ấy, thì người này đã lạc mất con đường giải thoát, chịu làm hạng thấp kém, xa lìa mọi đường thiện trời và người, chắc chắn sẽ vào địa ngục A Tỳ. Huống gì kẻ đánh đập người xuất gia theo Phật và giữ gìn đầy đủ giới cấm. Kinh Thập Luân có ghi: Đức Phật bảo: Này thiện nam, có bốn hạng tăng, đó là Đệ Nhất Nghĩa Tăng, Thanh Tịnh Tăng, Á Dương Tăng và Vô Tàm Quý Tăng. Đệ Nhất Nghĩa Tăng là gì? Đó là bảy bậc Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật và bốn quả Sa Môn. Thế nào là Thanh Tịnh Tăng? Đó là những vị tăng giữ gìn đầy đủ giới cấm. Thế nào là Á Dương Tăng? Đó là tăng không biết các việc phạm hay không phạm, tội nặng hay tội nhẹ, lỗi nhẹ có thể sám hối. Đó hạng tăng ngu dốt, không có trí tuệ, không gần gũi thiện tri thức, không thường xuyên thưa hỏi nghĩa sâu xa, dù thiện hay bất thiện, những tướng như thế đều gọi là Á Dương Tăng. Thế nào là Vô Tàm Quý Tăng? Đó là những người vì mưu sinh mà vào Phật Pháp, quỷ hoại Pháp, phá hòa hợp tăng, không sợ quả báo đời sau, buông lung lục tình, tham đắm ngũ dục. Bốn hạng tăng này, người tại gia đều phải cung kính. Kinh Đại Bi có ghi: Đức Phật bảo A Nan, trong pháp của ta, dẫu cho người tính là sa môn, đắp cà sa mà làm hoen ố hành sa môn, tự xưng là sa môn, thì trong kiếp hiền, đầu tiên là Di Lặc Như Lai, cuối cùng là Lô Già Như Lai, 1000 vị Phật như thế vào niết bàn vô dư rồi, những sa môn kia lần lượt sẽ được vào niết bàn không sót một ai. Vì sao? Vì tất cả sa môn như vậy, ngay cả người xưng tụng danh hiệu Phật một lần hoặc một lần khởi lòng tin, mọi công đức ấy đều không uổng phí. Này A Nan, ta dùng Phật trí suy lường biết được hết pháp giới, tất cả nghiệp thiện đều được quả báo thiện, nghiệp ác đều chịu quả báo ác. Những chúng sanh có tâm thanh tịnh, nếu xưng niệm Nam Mô Phật, nhờ thiện căn này, họ chắc chắn sẽ được gần niết bàn. Huống gì là gặp Phật, gần gũi phụng sự và cúng dường. Kinh Thập Luân ghi: Đức Phật dạy: Nếu các tỳ kheo xuất gia theo Phật Pháp, tất cả trời người Atula đều nên cúng dường. Nếu vị ấy giữ gìn giới Pháp, thì không nên trách phạt, trói, nhốt, hoặc chặt tay chân, hoặc giết chết, vì những việc ấy đều không đúng Pháp. Nếu có tỳ kheo phá giới, không có phạm hạnh, mà nói mình giữ phạm hạnh, thì giống như cái nhọt mũi dở. Người ấy đã lạc mất thánh đạo, quả chứng đã bị phiền não quỷ hoại. Nhưng họ vẫn còn có khả năng chỉ bảo cho tất cả trời, rồng người và phi nhân vân vân biết kho báu chánh pháp. Vì thế, người theo ta xuất gia, dù giữ giới hoặc phá giới, ta đều không chấp nhận các vua hoặc tể tướng, đại thần trách phạt, trói, giam, đánh đập, chặt tay chân, giết chết, huống gì tỳ kheo phá giới vì phạm các lỗi nhỏ về oai nghi. Dẫu người ấy chết rồi, giới ấy vẫn còn sức mạnh, cũng như ngư hoàng trong thân trâu. tuy trâu chết rồi mà người ta vẫn lấy dùng, hoặc như xạ hương vẫn còn có ích sau khi con hươu xạ đã chết, thì kheo phá giới còn có khả năng đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tỳ kheo ác hành tuy phạm giới cấm, nhưng sức mạnh của giới còn làm được các lợi ích cho vô lượng trời và người. Giống như hương đốt rồi thì tàn rụi, nhưng mùi hương của nó đã xông ướp vào người khác, khiến họ trở nên thơm. Tỳ kheo phá giới cũng như vậy, tự thân đọa đường ác, nhưng có thể làm cho chúng sinh tăng trưởng căn lành. Vì lý do ấy, tất cả người tại gia không nên xúc phạm, khinh rẻ tỳ kheo phá giới, mà nên bảo vệ, tôn trọng và cúng dường vị ấy, không cho phép ai phạt trách, giam, trói hoặc giết chết vị ấy. Bấy giờ Đức Phật nói kệ: Hoa chim bạc tuy héo, vẫn quý hơn hoa khác. Các tỳ kheo phá giới còn tốt hơn ngoại đạo. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật nói kệ: Cạo đầu mặc cà sa, giữ giới và phá giới, trời người nên cúng dường, thường giúp không thiếu thốn. Cúng dường người như vậy chính là cúng dường ta. Nếu vì cung kính pháp nên cạo đầu quy y, thân đắp y cà sa, ấy chính là con ta. Giả sử phá giới cấm, vẫn trụ địa bất thoái, nếu ai đánh người ấy, tức là đánh đập ta. Nếu ai chửi người ấy, tức là chửi mắng ta. Tâm người kia muốn hủy ngọn đèn lớn chính pháp, đánh nhau giành của cải, vua chúa cùng nổi giận. Kinh Thập Luân có ghi: Đời xưa có vị vua tên Phúc Đức. Một hôm, có một tỳ kheo phạm tội bị bắt trói, nhưng nhà vua không muốn giết, bèn sai đưa người ấy đến chỗ một con voi điên. Nó dùng dòi túm hai chân người ấy định ném xuống đất, nhưng nhìn thấy người ấy mặc áo hoại sắc, nó liền nhẹ nhàng đặt người ấy xuống đất, không dám làm tổn thương. Nó ngồi xuống dùng mũi ngửi chân người ấy và tỏ lòng thương mến: Này thiện nam, voi là loài vật, nhưng thấy người mặc áo cà sa hoại sắc, nó còn không nảy sinh tâm độc ác làm hại. Lại nữa, này thiện nam, đến đời vị lai, có vua Chiên Đà La thấy trong pháp của ta có người xuất gia, có thể nhận lãnh trách nhiệm pháp khí, song đã không trở thành bậc pháp khí. Do đó, nhà vua hành hạ hoặc giết người ấy. Sau khi qua đời, ông vua ấy chắc chắn bị đọa địa ngục A Tỳ. Vào đời Tấn, Sa Môn Thích Pháp An, sư là đồ đệ của ngài Huệ Diễn ở Lô Sơn, cuối niên hiệu Nghĩa Hy năm 418, nàng hổ hoành hành ở huyện Nghĩa Hy. Một thôn trong huyện này có một miếu thần xây dựng bên một cội cây lớn và có mấy trăm cư dân sinh sống xung quanh. Cứ mỗi đêm, một hoặc hai người bị hổ giết. Sư đến huyện này nhằm lúc trời tối nên dân làng đều đóng cửa. Sư kêu cũng không ai mở. Sư bèn đến cội cây gần miếu đó mà ngồi thiền suốt đêm. Tới khuya, hổ tha người đến bỏ ở phía bắc của cây. Thấy sư, hổ tỏ vẻ vui mừng, rồi đến phủ phục trước mặt. Sư nhân đó thuyết pháp và truyền trao ngũ giới cho hổ. Hổ nằm yên bất động, lát sau thì đi. Đến sáng, người dân trong thôn đi tìm người chết, thấy sư. Ở đấy họ vô cùng kinh ngạc cho rằng là thần nhân nên không bị hổ làm hại. Từ đó về sau, trong làng không còn nạn hổ nữa, mọi người đều kính trọng sư, quan dân trong vùng đều kính tin Phật pháp. Người tu đạo chánh chơn, không những trời thần đều ủng hộ mà chim thú cũng vui mừng. Trong truyện ngày xưa có rất nhiều bậc hạnh đức cũng tương tự như vậy, như ngài Đạo Ưng, ngài Ngưỡng Sơn, ngài Đạo Giai Phù Dung, ngài Đạo An, ngài Đặng Ẩn Phong, vân vân. Người tu đạo ngày nay tuy ngày càng xa Phật, người nhiều tà dạy, nhưng cũng không phải ai cũng không tu được. Nói chung, đây là thời mạt pháp, nhưng pháp thì không có mạt, mạt hay không là do con người thôi vậy.